Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin chào quý khán giả, chào anh Liêm và chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, anh Liêm nay khỏe không?
Rất là khỏe, cũng vui vẻ, cũng thì Nhã Quyên lúc này ra sao?
Nhã Quyên cũng bình thường, không biết là ngày hôm nay thì anh Liêm có những cái gì mới muốn chia sẻ với quý khán giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 em.
Vũ Liêm mới khám phá ra là mình sống tới ngày hôm nay á, là được 23.000 ngày 377. Thì thấy cái đọc qua cái bài thơ của ông Cao Bá Quát á, thì ông ví là 36.000 ngày là mấy, tức là ý ông muốn nói là ba giống như là một năm 360 ngày mà nhân lên 100 năm á, thì coi như là 36.000 ngày đó. Thì ông nhớ ra là ông lúc ông chết, ông không biết là như phản loạn bị xử tử hay là chết tại chiến trường gì đó, trong khi cái băng theo băng nổi dậy giặc châu chấu hay gì đó, thì ông lúc đó chưa tới 60 tuổi mà ông đã nhìn thấy, đã nói là cái kiếp phù du là cũng là đáng chán lắm rồi. Thì như vậy là Vũ Liêm giờ thì cũng lớn hơn ổng cho tới ngày hôm nay, thì thấy cũng học hỏi một số chuyện trên cuộc đời này, thành ra muốn chia sẻ với mọi người.
Dạ vâng, thì tức là anh sau hai anh nói với anh sống được bao nhiêu ngày?
Tính tới ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9 á, là 23.377 ngày. Đó, thành ra đang tính hỏi Nhã Quyên, Nhã Quyên cũng kỹ sư giỏi toán, thì như vậy tính ngược trở lại thì biết ngày sinh nhật của Bùi Hữu Liêm là ngày nào.
Em thì cũng hên xui lắm chứ cũng không phải giỏi gì. Nhưng mà tại vì nó hơi khó tính, tức là nếu mà chỉ có 365 ngày trong một năm á, thì nó dễ, nhưng mà trong 23.377 ngày của anh á, là có những cái năm mà năm nhuận, tức là có 366 ngày. Thì theo em đoán thôi, theo em đoán thì trong vòng như vậy 23.376 ngày này, tức là khoảng 64 năm. 64 năm thì trong 64 năm này thì có khoảng là 16 năm là năm nhuận, thì còn lại là 48 năm kia là không có nhuận. Thì cộng trừ nhân chia ra thì em nghĩ là ngày hôm qua là sinh nhật của anh.
Nhã Quyên giỏi quá rồi, thành ra như vậy là đúng như vậy, thì là mình sinh ra ngày 2 tháng 9 năm 1959, thì ngày hôm qua đúng 64 tuổi. Thì ngày hôm qua thì cũng vài sự kiện trên xã hội, là cái bên San Jose á, họ kéo nhau ra cái ngày đó là ngày quốc khánh của Việt Nam đó. Thì họ kéo nhau tới cái tòa thị sảnh của thành phố San Francisco, là đang treo cái cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành ra họ đòi để đem hạ cái cờ ra xuống đó. Thành ra cái kết quả sự việc như thế nào thì chưa nghe, tại mới có ngày chưa có liên lạc lại thì không biết là chuyện gì xảy ra.
Vậy em đoán trúng, em có được thưởng không?
Em phải cộng phải bị cộng
nó sao em à? Nhưng mà em phải được thưởng chứ, tại vì
không
anh...
tức là những cái nợ kia là được honor, tức là sẽ có cái quyết tâm trả nợ sớm.
Coi bộ hơi khó, anh sẽ nghĩ cách xóa nợ chứ anh không sẽ anh không có nghĩ cách trả nợ mà không,
mình
sẽ đang, nghĩ cách
mình
xóa nợ
ý, mình đang cố ý để đoán sai để xù nợ mà không được, thì như vậy bây giờ mình phải giữ cái nợ đó và phải
em
phải
không có cho anh xóa nợ nữa, nếu mà
để làm
nếu
sao mình... trả nợ cho nó lẹ càng tốt chứ.
Vậy tức là nếu mà hôm nay em đoán đúng là anh không có được nghĩ cách xóa nợ nữa, anh chỉ
đúng rồi hết rồi
là...
hết rồi, coi như vĩnh viễn là tuyên bố là nợ này là ấy, mà còn phải làm lẹ nữa. chứ không thôi nó cứ chất chồng vô cái nợ mà chưa tính tiền lời đồ này nọ thì cũng nhân đạo, không có tính tiền lời này nọ nhưng mà mình cũng cảm thấy không an tâm đó. Thành ra coi như là sẽ tuyên bố là giữ cái món nợ này mà sẽ tìm cách giải quyết gỡ lần lần càng sớm càng tốt. Nhất là cái nợ nào tới trước á, thì mình phải trả trước đó, first in first out mà. Thành ra như vậy cái nợ đầu tiên nhất là lập tử vi thì chắc phải phải thanh toán cái đó cho nó xong cho rồi. Thành ra cái đó mình mang nợ người khác nó không tốt như vậy. Có thể là mình không được là thành người tốt nữa. Đó, mình cứ khoe khoang người tốt nhưng mà cái chuyện nợ không trả là điều không tốt rồi.
À, tức là trong cái câu mà nhân lễ nghĩa trí tính là anh phải nhớ giữ chữ tính nha. Dạ. Yeah. À. Mà rất là nhiều người nghe đó. Cho nên là hy vọng đó, thì, là anh coi tử vi cho nhà Quy. Đặc anh Liêm có nhiều cái cũng rất là đặc biệt, hình như là cái ngày mà anh đi vượt biên cũng cái ngày cũng rất là đặc biệt, và bây giờ phát hiện ra là cái ngày sinh của anh cũng rất là đặc biệt. Không phải là đặc biệt vì nó trùng hợp với cái ngày bên Việt Nam, nhưng mà có lẽ là nó cũng làm cho Nhỏ Quyên nhớ không phải là nó tốt gì, nhưng tại vì nó có cũng hơi liên quan đến bên Việt Nam một chút như hồi nãy anh chia sẻ ở khúc đầu, nhưng mà cũng làm cho Nhỏ Quyên dễ nhớ hơn. Ngoài cái việc mà cộng đồng ở miền Bắc California tổ chức đi lên tòa thị trưởng ở San Francisco biểu tình thì có những cái gì mới không thưa anh Liêm?
Thì mình cũng không có dám nói chuyện ở ngoài, nhiều khi nó sẽ bị mâu thuẫn với chuyện kia, thành ra mình nói trên cái phương diện cá nhân thôi. Thì nó cũng có nhiều cái lúc trước thì mình chả biết cái ngày 2 tháng 9 là gì, sinh ra chỉ biết ngày đó. Mà Việt Nam á, hồi thời trước cũng đâu có ai cổ suý cái chuyện ngày sinh nhật gì đâu. Yeah. Đó, trừ khi mấy thần lớp thượng lưu, còn mình chả biết gì hết. Rồi sau 75 thì những ngày 2 tháng 9 nào nó trải qua cũng chả có cái gì để mình phải khoe khoang ngày hôm nay ngày sinh nhật của tôi cả, gì cũng không được hưởng gì hết. Phải mà nó giống như là được hưởng, nói là người nào sinh cùng ngày này lên lãnh mấy ký gạo thêm hay gì thì là mình cũng thấy vui vẻ để làm, nhưng mà cũng không có gì hết, cũng chả có cái gì khác hết. Đó, chỉ có cái khác một lần nữa là cái ngày 2 tháng 9 này năm 80 á, 1980 thì cũng được thả ra khỏi tù vượt biên. Đó, nhưng mà cái đó là tại vì họ thả ra, nó nói nhân ngày quốc khánh họ thả ra,
chứ không phải là nhân ngày sinh nhật được thả ra.
Không có dính gì tới sinh nhật hết. Thành ra nhiều khi người khác hiểu lầm tưởng rằng là nhiều ngày không thả ra nhiều người khác, mà mấy người kia đâu phải ai cũng sinh nhật ngày đó đâu. Đó, thành ra rồi những kỷ niệm khác là tính ra cái ngày hôm nay, ngày hôm qua đó là một năm là bị gãy cái, bị nứt xương cái mà cái mắt cá của mình á, cái ankle á, là tại cái ngày này năm trước là đang chơi đánh pickleball buổi sáng thì bị trật cái mình thấy nó trưởng đau đau thôi, không biết gì hết, đi chụp x-ray là nó nói hơi bị nứt, hơi có những cái tiny fracture, thành ra phải đi vô rehab rồi cũng phải nghỉ mấy tháng không có chơi banh này nọ đó. Thành ra cái đó là những cái ngày đó. Thì ngày hôm qua thì đối với cá nhân thì cũng ngày rất là vui vẻ, là được bạn bè ở trong hàng xóm khu này dắt đi ăn. Mình là initiate cái ngày đó, mà tới chừng họ nói không, bớt đây, không cho mình trả tiền đó. Rồi thì cũng là một cái điểm cũng hay. Rồi buổi chiều có mấy người bạn tới rồi chơi pickleball tiếp nữa. Mình không phải là chơi ghiền gì tất cả ngày, nhưng mà tại vì những người đó cũng mới quen, mà bây giờ họ muốn tới khu mình chơi, mình khoe khoang khu này có 7 sân rồi vui lắm. Thành ra bây giờ không tiếp đãi thì cũng ấy, thì họ đem rượu rồi margarita tới đánh chơi xong rồi họ cũng kêu ngày birthday cũng là giống như chia vui với mình. Rồi xong là đi tới 7 giờ tối thì trong cái khu vực, trong cái lốc house này có một người rất nổi tiếng là làm trong Disney, là bà là entertainment musician, làm 40 năm. Thành ra mấy người Disney họ mướn thì chắc cũng có talent lắm. Thì là một chương trình hòa nhạc. Rồi cái bà hỏi trong cái Facebook mình là đề tên Justin, thì bà nói bữa nay là Justin birthday. Thì mấy cái người ở trong đây nói không phải Justin, Liêm á, Liêm birthday đó. Thành ra như vậy cái hội trường hơn 200 người để ca bài Happy Birthday. Rồi bà cũng có phăng lên một bài Đó, thành ra như vậy một ngày cũng sinh nhật rất là vui vẻ. Thì mình cảm khái trên cái chuyện đó, thành ra mình có vài đề tài mình muốn chia sẻ với quý khán giả. Thứ nhất, đề tài thứ nhất là pickleball. Đó là bây giờ càng ngày càng người ta chơi nhiều lắm, chơi rất là dễ chơi, thành ra người ta bắt đầu. Thì giờ có nhiều bài báo rồi nó nói là ô bây giờ pickleball chơi bị thương nhiều quá, vô nhà thương gì hết. Thì thực sự ra nó cũng giống như tennis thôi, nó nhẹ hơn tennis. Thì tennis cũng có những cái injury rồi về vấn đề cái đầu gối rồi cái vấn đề cái shoulder, nhưng mà bên này thì đánh mình sợt cái banh á không phải giống như là tennis rồi đánh mạnh lắm, thành ra những cái xương vai của mình là dễ bị nguy hiểm. Còn cái này nó không cho đánh, đó là bị thua liền tại chỗ, phạm luật, đánh phải từ dưới vớt lên trên, thành ra nó nhẹ hơn, nó dễ dàng. Thì chạy thì cũng có chạy, nhưng mà cái sân nó nhỏ hơn thì nó cũng không có đến nỗi gì, nhưng mà nó có những cái lợi điểm khác về vấn đề tim mạch. Rồi bây giờ có mấy người bạn ở đây họ có cái đồng hồ, chắc cái này Nhã Quyên biết, anh không biết xài, anh có Android thành biết xài nữa. Là mấy cái app của iPhone để vô thì mình chơi như vậy rồi nó cho mình biết calorie là mình đã burn bao nhiêu này nọ. Thành ra mình cũng biết mình anh Bù Liêm này chơi quá trời, thành ra cũng chả cần phải monitor, chắc cái monitor là quay thử quá mức hay không thôi, chứ còn minimum tối thiểu thì chắc chắn dư rồi. Đó, thì cái vấn đề pickleball chỉ có một điều á là nhiều người lớn bây giờ mới bắt đầu chơi, thì lớn rồi thành ra như vậy cái rủi ro này nọ nó nhiều hơn là những người họ chơi tennis từ nhỏ đến lớn. Thì bây giờ họ lớn họ chơi xuống lại nó họ cũng không ít bị hơn là người bắt đầu xưa giờ không chơi gì hết, mà cũng không, nếu mà không đi học đó có thầy dạy chỉ dẫn đàng hoàng rồi thấy vui quá đi vô mặc mang đôi giày cũng không đúng rồi không ấy này nọ thì cũng dễ bị tổn thương đó. Thì đó là cái đề pickleball đó. Thì ngày nay ngày bonus thầy ra cũng dòm lui những chương trình nó liên quan tới học hỏi, thì 33.377 ngày thì học hỏi được gì đó, thành ra thì có một đề tài nữa là đề tài gọi là bạn có phải là người dễ dạy bảo thôi. Cái chữ dạy bảo nó hơi có vẻ hơi miệt thị hay là sao đó, thì bạn là cái người có dễ dàng học hỏi hay không đó. Thành ra như vậy bây giờ mình hỏi trước Nhã Quyên, có phải là người dễ dàng, Nhã Quyên có nghĩ là Nhã Quyên là người cũng dễ chịu học hỏi hay là cứng đầu?
Học hỏi là học hỏi như thế nào thưa anh? Tức là
mọi chuyện khác nhau, mọi chuyện không phải cái chuyện học trong trường thì học trong trường, ông thầy ông dạy dạy vậy, sách vở nó nói vậy, mà mình đi ngược lại thì coi như mình không có được điểm, mình bị rớt rồi. Nhưng mà nói trên cái cuộc đời, ví dụ như những cái tranh luận hay là những cái vấn đề thảo luận người này người kia, rồi mình học hỏi từ người khác này nọ thì mình có dễ dàng tiếp thu, tiếp nhận người khác hay là lúc nào mình cũng nghĩ mình lúc nào cũng đúng hết?
Nói như thế nào ta? Nói về Nhã Quyên thì là người như thế nào ta?
Như vậy bây giờ hỏi Nhã Quyên Nguyên Hoàng thôi, mình hỏi những câu này á là mình có thể quyết định được người đó có dễ dàng học hỏi hay là không.
Yeah.
Thì nói như vậy cũng không phải phê bình gì, nhưng mà để mình biết thôi. Ok, bây giờ là mình là người nói nhiều hay là nghe nhiều?
Em vừa nha, hên xui. Em là hên xui. Tức là nếu mà đúng cái đề tài mà em thích á thì em cũng sẽ tranh luận, nhưng mà trúng cái đề tài mà em không thích thì em sẽ ngồi im. Cho nên em cũng không biết là em nói nhiều không nói nhiều, phải đúng cái đề tài em thích nữa. Cho nên cái đó là cái tranh luận thôi. Còn em không biết anh Nguyên Hoàng sao?
Cái đó tùy. Ví dụ ở nhà thì Nguyên Hoàng nói ít, nhưng mà lên đài đây Nguyên Hoàng nói rất nhiều.
Tại vì không nói thì sẽ không có được đi làm. Tại vì nhà của anh là nghề sướng phóng viên, anh phải nói là chuyện.
Nhưng mà ở nhà lại không nói lại có lợi hơn là nói nhiều thưa anh.
À, nhưng mà nếu mà mấy cô hàng xóm thì lúc đó mình nói nhiều hay là mình ít nói?
Lúc
hàng
đó
xóm thì
anh...
mình liếc mắt thôi anh, mình chỉ liếc mắt.
Em
mình...
lại tưởng anh nổi vô bắp rang.
Không.
Tại sao lại không dám nói? Sợ người ta thâu băng lại rồi. Hay là sợ nói nhiều thì nó sẽ bị lỡ lầm nhiều.
Không, khi khi mà có tình cảm rồi thì lời nói cũng không có quan trọng anh. Mình phải tán gái là mình phải biết khi nào, lúc nào nói nên nói và lúc nào nên ngưng, chứ còn mà cứ cứ nói hoài con gái nó cũng chán lắm anh ơi. Nó họ cũng không thực ra Nguyên Hoàng để ý á, phụ nữ thích nói nhiều hơn đàn ông. Anh có công nhận phải không?
Anh Liêm câu đó mà sao suy nghĩ lâu vậy? Anh Nguyễn
chưa,
Hoàng
chưa,
hỏi có một câu
tạm
mà
thời
suy nghĩ
chưa suy nghĩ
vậy?
Cái đó nó nằm không có nằm trong của cái đáp giáo án của mình hỏi và trả lời, thành ra bây giờ bị vô trong cái giới tính phụ nữ là như vậy. Nếu vậy là phụ nữ là khó học hỏi hơn thì nó không có nằm trong cái giáo án, thành ra không dám nói. Ok thôi, giờ tiếp tục câu hỏi khác là khi một người khác, không cần biết người đó là cô hàng xóm hay ông hàng xóm hay ai hết, bạn bè, và khi họ nói ra một điều thì mình thì là cãi liền, mình nói không đúng, tôi đúng, hay là mình cũng tùy theo câu chuyện, mình cũng 50-50 hay là như thế nào, hay là họ đưa một vấn đề nào là mình cũng nói người kia sai. Nếu mà mình không đồng ý với người kia là mình nói liền, còn đồng ý thì nói làm gì, nếu mà hợp ý với mình thì mình đâu cãi gì nữa. Nhưng mà lỡ có cái gì nó hơi khác ý mình là mình cãi liền tại chỗ, có hay không?
Thì Nguyên Hoàng nói là cái tùy cái người thôi anh. Như ở nhà đó, vợ Nguyên Hoàng nói cái gì thì Nguyên Hoàng không có cãi tại vì
nhưng mà cái đó có không đồng ý cũng không cãi hay là
vâng
sao?
Đúng vậy, tức là cãi làm gì. Nguyên Hoàng nghĩ là
cãi trước sau cũng thua
thì đó y chang vậy, tức là mình không có thắng được. Mà đi tán gái mình cãi
thì cũng thua,
cũng đấy, thua đấy. Nhưng mà cái kiểu khác cãi, nhưng mà khi về nó suy nghĩ lại nó thấy cái thằng Nguyên Hoàng này nó thua, nhưng thực ra nó nói đúng, nó hơn mình, tức là nó thấy Nguyên Hoàng dù thua nhưng mà vẫn có cái lý lẽ, tức là chịu thua nó chứ không phải thua. Tức là mình khi mình cãi, đây là Nguyên Hoàng nói, cãi với mấy cái cô mà mình tán tỉnh thì mình luôn luôn chịu thua và để cho họ thấy là mình chịu thua, nhưng mà họ cũng thấy là mình không có thua thì mình mới tán được, chứ còn mình
nhưng
nói cái gì
giờ
mà
anh Nguyên Hoàng cứ nói các cô không à, thành ra làm kẹt quá.
Đời Nguyên Hoàng chỉ có mấy cô thôi chứ còn đâu có anh nào đâu.
Các bà là không có teachable được, tức là không có dễ dàng gì học hỏi. Mà ý Vũ Liêm không có trong này phân biệt giới tính, chỉ hỏi bây giờ như vậy thôi. Bây giờ có phụ nữ rồi, bây giờ còn bạn bè thì sao, mấy người ngoài khác thì vô trong cái trường hợp mà thảo luận đó thì mình như thế nào? Nói chung chung vậy chứ giờ nói mấy cô mấy bà thì kẹt quá.
Không thì ví dụ như ở sở làm chẳng hạn thưa anh, thì có những cái mình phải cãi cho bằng được thưa anh. Tức là nó liên quan tới công việc của mình. Nếu mình chịu thua người ta thì mình phải theo lời họ, thì làm nhiều khi nó không hiệu quả hoặc là nó mệt cho mình, thì mình phải cãi cho được. Thậm chí mà supervisor hoặc là manager mà có những khi mình cần phải cãi thì mình phải cãi thôi anh. Đương nhiên là thông thường là mình họ nói gì mình làm theo cho rồi nó khỏi mệt óc, khỏi căng thẳng với nhưng mà có những trường hợp đặc biệt mình phải cãi tới cùng thôi anh. Chứ không thôi thì mình lỗ cho mình đi, nó làm cho mình mất thì giờ hơn. Thì đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ là tùy cái trường hợp, nhưng mà như anh nói đó, về cái cá tính đó, thì Nguyên Hoàng thấy có những người cãi là cứ cãi đó, còn cái lợi hại thiệt hại thì tính sau. Thì Nguyên Hoàng hồi mới cưới vợ, Nguyên Hoàng cũng có cái tánh đó, nhưng mà cưới vợ đổ vài chưa được một năm thì Nguyên Hoàng nhận ra là mình nên biết im lặng là vàng. Thưa anh.
Vấn đề này Nhã Quyên có ý kiến không? Không thì đặt câu hỏi tiếp.
Anh Nguyên Hoàng
không phải, vì nó có cả một cái số cái câu hỏi mình cần phải go through thì mới quyết định được là cái người đó
có
tính
thay cãi hay
bây
không
giờ tìm
hả?
Ra được là có cứng đầu hay không đó,
cứng đầu
cái
không?
Cái này là cái người đó có cứng đầu hay không đó, cái chữ đó tiếng Việt mình nói nó dễ hơn, chứ nó có dễ dạy bảo hay không thì nó hơi có vẻ phiền lòng người khác, nó rồi phải con nít đâu dạy bảo. Thành ra bây giờ nói người đó có mình có phải là người cứng đầu hay không, thì giờ cái câu hỏi đó có cần không, thì giờ mình đặt cái câu hỏi tiếp.
Cần anh, cần phải cứng đầu, tức là mình cãi nhưng mà cứng đầu khác với cãi cùn anh, nó khác, tức là mình cứng đầu nhưng mà mình vẫn dùng hết lý lẽ để bảo vệ cái ý kiến của mình. Còn cái loại người mà cái cùn ăn, tức là cái đầu họ không phải cứng mà.
Rồi bây giờ
mà
câu,
mà
câu,
mẹ
câu,
mẹ Nhã Quyên hay hay la gọi là cãi cối say cùn. Tức là nhiều khi
rồi bây giờ cái câu tiếp là mình, bạn có phải là hãy tìm lúc nào cái chuyện gì lỗi của mình á thì mình cũng nhận, mình nói đây lỗi của người khác, tại người khác, tại ông đó, tại bà
cái này,
đó,
cái
chứ
đó
không phải tại tôi.
Là Nhã Quyên ghét nhất nha. Nhờ cái mà giống như là người đó làm sai mà không bao giờ nhận lỗi, mà nói một hồi
đối thừa đó,
mà nói một hồi tự nhiên cái lỗi đó nó cái, nhưng mà nói một hồi tự nhiên quay ngược lại thành cái lỗi của mình. Tức là họ không có dám nhận lỗi, họ cảm thấy là giống như nhận lỗi là một cái điều gì đó sỉ nhục hay sao á, hay là có nhiều người không bao giờ nhận lỗi, không bao giờ nhận lỗi luôn. Nhưng mà có một số người như thế này, tức là họ biết họ sai, tuy họ không nhận lỗi nhưng mà họ làm một cái gì đó mình biết họ đang nhận lỗi, họ không có nói tôi xin lỗi, nhưng mà mình có thể, nhưng mà một số người nhất định là không bao giờ mình sai.
À, đó thành ra tuy như vậy không cần phải sống tới 23.000 ngày thì, nhưng mà điều mình cũng thấy trên cuộc đời nó có như vậy, có những người mình nhận ra như vậy để mình có cái đó. Rồi cái vấn đề là có lúc nào cũng cứ hay bới móc để kiếm cái lỗi lầm của người khác, cứ kiếm lỗi lầm, thích cái kiếm lỗi lầm người khác, còn bản thân mình thì không thấy nói tới, mà chỉ có cái thấy người khác là lúc nào người đó sai cái này người kia đó. Thì cái câu đó, cái câu hỏi đó nó cũng có đó, cũng nằm trong cái loại để có biết loại cứng đầu hay không á, là nó cũng dính líu giống như đổ thừa người khác. Mà đã đổ thừa người khác á thì phải tìm những cái lỗi lầm gì không có cũng biến thành có, để người khác mới che ra cái lỗi lầm của mình, hoặc là cho rằng biện minh là mình lúc đó thành giống như là không phải luật sư bào chữa, giống như công tố vậy, mình tố người khác vậy đó. Thành ra cái câu hỏi này thì nó cũng dính líu câu vừa rồi, là vấn đề là cứ đổ cho người khác đó, thì cái nó họ chia thêm cho chi tiết thêm là hay kiếm những cái lỗi lầm người khác. Có khi người khác cũng lỗi thiệt vậy, nhưng mà nhiều khi lại ít biết bỏ qua những chuyện đó không ấy, và lúc nào cũng đi tìm cách soi bói để nói người này xấu người kia xấu đó.
Em nghĩ
đó
mấy người
câu
này là thích trồng cây anh. Dạ, người ta gọi là vạch lá tìm sâu. Nhiều khi những cái chuyện rất là nhỏ hay gì thì cũng lôi ra những cái lỗi lầm của người khác. Thật ra ai cũng làm lỗi hết, ai cũng sai hết đó. Nhưng mà nhiều lúc nếu mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua được thì bỏ. Em nghĩ như vậy. Tại vì cái người mà khổ không phải là cái người kia. Em nghĩ là bản thân mình khổ, tại vì mình cứ bực bội với cái người kia, cái lỗi của người kia, xong cái mình đem cái bực bội cho mình, mình đem cái bực bội cho mình, xong mình làm không có được cái chuyện của mình. Cho nên đó hả, không phải em thì em ích kỷ, cho nên em không có thích mất cái thời gian cho cái người khác. Em có thời gian em dành cho em nhiều hơn, cho nên nhiều khi hả chuyện của ai thì hả người đó lo, miễn là đừng có đụng tới, đừng có làm cho mình phiền phức. Tức là mình, nếu mà mình không, những cái chuyện của họ làm không ảnh hưởng tới quá nhiều đến mình thì thôi cứ kệ bỏ qua. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng chúc cho anh có một, mặc dầu là nó qua một ngày rồi, nhưng mà chúc anh sinh nhật thật là vui. Xin mời anh.
À, vui, em xin cảm ơn Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng. Thì tạm thời hai người cũng thuộc loại người có thể uyển chuyển và học hỏi.
Dạ vâng, cảm ơn.
Nhưng mà chỉ có thêm cái là một cái câu hơi thiếu, là còn cái câu chót á, là bây giờ những câu trả lời nãy giờ vậy đó, nhưng mà có bạn bè, người đồng nghiệp, vợ mình, chồng mình hay ai đó nói mình là người cứng đầu thì mình sẽ thành người cứng đầu đó. Còn mấy câu trả lời vừa rồi có đúng, có hợp lý không không quan trọng, bằng cái chót là những người khác nhận định mình như thế nào. Ok,
nhưng mà những người khác có nhận định mình như thế nào mà nếu mà mình phải chấp nhận cái nhận định của họ hả, hay là sao thưa anh? Ý,
không,
kết luận
những
của
cái
anh
người vậy? Đó là những cái người thân của mình đó, những người làm việc chung với mình, vợ mình, chồng mình, những cái người đó đó mà họ nhận xét á. Nếu họ có nhận xét cái ông đó, bà đó, cái ông Vũ Liêm đó lúc nào cũng cãi hết, cái gì cũng đúng hết, thì là mình coi chừng mình cũng là không cái dạng cứng đầu đó.
đó, tức là cần
thành
thay đổi
như vậy, mình biết vậy để mình uyển chuyển, mình suy nghĩ lại để mình sửa đi. Bởi vì khi có người khác nói về mình như vậy, trừ khi người đó nó ghét cái gì, nó thù hận, còn người ta nói theo một cái kiểu cũng trung dung thôi, họ nhận định thôi chứ không phải thù oán gì, nhưng mà họ nói ra, họ nhận định nhận xét về cái ông đó bà đó như vậy vậy. Mà nếu mình bị họ nói như vậy á, mà họ cũng phải ghét và đọ bỏ gì mình á, thì mình cũng nên coi có thể mình cũng là trong cái dạng cứng đầu đó.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều và
okay,
xin kính chào.